Tại buổi họp về tăng cường công tác tuyên truyền xử lý các hành vi vi phạm về tiếng ồn trên địa bàn thành phố hôm 26 tháng 4 vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Võ Văn Hoang, đề nghị xử lý những người đứng đầu ở địa phương nếu không giải quyết được tiếng ồn trong thành phố. Ông Hoang nhấn mạnh, qua kiểm tra, xử lý mà các đồng chí thiếu kiên quyết, thiếu chủ động, thiếu quyết tâm xử lý, thì tôi đề nghị xử lý trách nhiệm người đứng đầu. Ở phường là chủ tịch phường, ở quận là chủ tịch quận. Việc này nhỏ mà làm không xong thì không nên làm chủ tịch phường, chủ tịch quận. Chuyện nhỏ mà làm không xong thì làm sao làm chuyện lớn được. Một trong những dạng được gọi là ô nhiễm tiếng ồn là do các gia đình sử dụng máy hát karaoke di động một cách tràn lan, bất kể giờ giấc, khiến nhiều người bức xúc. Việc xử lý tiếng ồn là điều cần thiết phải làm, nhưng dường như phía chính quyền chưa giải quyết được. Người dân thì vẫn phải ngày đêm chịu đựng và tự tìm cách bảo vệ mình. Phó giáo sư tiến sĩ Phùng Chí Sĩ, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, kiêm Giám đốc Trung tâm Công nghệ Môi trường nhận định.
Chúng tôi gọi là ô nhiễm là bao gồm tất cả yếu tố vật lý, hóa học, sinh học mà nó gây tác động đến sức khỏe con người đều là gọi ô nhiễm. Thì trong trường hợp này thì tiếng ồn được coi là một yếu tố vật lý, nó gây ô nhiễm môi trường chứ. Bây giờ thực ra nó tiếng ồn nó có đủ thì lớn ở Việt Nam. Thì vấn đề ô nhiễm tiếng ồn là vấn đề gọi là một trong vấn đề chính, vấn đề lớn. Rồi khi mà cuộc sống nó ngày càng cao lên thì theo người thì chính phủ rồi thì các bộ ngành họ yêu cầu về cái khắt khe hơn thì có thể là cũng không phải 1-2 năm để giải quyết được. Thế còn bây giờ người dân thì có nhiều cách để họ tự bảo vệ mình. Cái duy nhất là ra đường họ làm cái nút tai, đấy là một cách. Thứ hai là nhà họ che chắn, họ đóng cửa, họ làm kín vào thì cũng đấy một cách. Nói chung là vẫn có cách để họ tự bảo vệ mình.
Một kỹ sư xây dựng ở thành phố Hồ Chí Minh trình bày rõ thêm về các dạng gây ồn ở Việt Nam hiện nay.
Cái tiếng ồn chủ yếu là các phương tiện giao thông. Khoảng 10 năm trước đây thì các cái máy thì nó còn đến đó, nó còn ở bên trong xen lẫn với các khu dân cư. Thì người ta cấm nó rồi, người ta chuyển vào các cái khu công nghiệp hết rồi. Cho nên là cái tiếng ồn mà do các cái phương tiện giao thông tập trung nhiều nhất là cái mật độ xe máy xen lẫn với ô tô, đó là ồn rất ồn. Cái mà rất dở của cái người Việt mình á, cái bóp kèn á, một cái kèn để là người ta tránh, làm sao có thể tránh được một cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ, kẹt xe nữa nó chịu. À, ô tô bấm còi rồi xe máy bấm còi. Đó là một cái thói quen rất xấu ở Việt Nam á.
Theo tạp chí Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế, tiếng ồn là một dạng ô nhiễm môi trường gây hại cho sức khỏe con người. Tiếng ồn gây ra những rối loạn cơ thể như giảm thính lực, cao huyết áp, tim mạch, các bệnh về đường tiêu hóa, nhược dương, rối loạn giấc ngủ, giảm ham muốn tình dục, thay đổi chức năng miễn dịch, dị dạng thai nhi, v.v. Trẻ em học tập trong những môi trường ồn ào sẽ bị nghèo nàn về từ ngữ, cũng như kỹ năng nhận thức bị hạn chế, kỹ năng viết cũng bị hạn chế. Vào chiều 19 tháng 3 năm 2021, ông Võ Văn Hoang đã ký văn bản khẩn về các biện pháp xử lý hành vi vi phạm tiếng ồn. Theo đó, trong thời gian từ 25 tháng 3 cho đến 30 tháng 6, cả thành phố sẽ tập trung công tác tuyên truyền, vận động, nhắc nhở. Cao điểm thực hiện kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm bắt đầu từ ngày 30 tháng 6. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ có công văn số 1207 đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bổ sung nội dung chấp hành các quy định về tiếng ồn trong khu dân cư vào nội dung đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đại diện và quản lý doanh nghiệp hàng năm. Phó giáo sư tiến sĩ Phùng Chí Sĩ nêu quan điểm của ông về giải pháp xử lý tiếng ồn trong các đô thị lớn.
Đưa ra giải pháp xử phạt rồi cấm rồi thì quy định thời gian. Đối với tiếng ồn do các nhà máy á, thì thực ra các nhà máy có rất nhiều biện pháp để giải quyết. Ví dụ họ có thể che chắn, họ có thể lắp đặt hệ thống chống ồn, rồi họ có thể như vậy là bảo trì bảo hành thiết bị vân vân, họ đều có cái cách để họ giải quyết làm sao tiếng ồn nó nhỏ. Thế còn giao thông thì còn khó hơn. Giao thông thì thường họ bằng cách tức là họ cũng phải lắp một cái hệ thống giảm ồn cho cái ống xả của xe cộ ấy. Yêu cầu là xe nào mà ồn quá họ không cho lưu hành. Thì rất bằng biện pháp quản lý họ đều có thể giảm ồn đợt đấy. Bây giờ cái giải pháp phải đồng bộ, từ nhiều giải pháp khác nhau thì mới giải quyết được, chứ còn chỉ mà một cái kỹ thuật không xong. Thứ nhất đầu tiên là phải cơ sở luật pháp ấy. Cái luật pháp ấy, là phải nghiêm minh rồi phải có quy định. Xong thứ hai là như vậy là phải có chế tài, tức là kiểm tra xử phạt. Thứ ba là phải có những biện pháp nâng cao nhận thức ấy, cho người dân ấy. trên những giải pháp về liên quan kỹ thuật cũng có thể giải pháp về tường chống ồn, rồi thì hệ thống giảm thanh, rồi thì hệ thống mà che chắn, bao trao bọc vân vân.
Dù luật bảo vệ môi trường năm 2014 đã có những quy định xử phạt hành vi gây tiếng ồn vượt quá giới hạn tối đa cho phép, nhưng dường như không hiệu quả. Đã có kiến nghị sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, bổ sung quy định về trang bị, phương tiện đo độ ồn cho lực lượng thanh tra chuyên ngành về môi trường. Bên cạnh đó, việc xử lý vi phạm về tiếng ồn được thực hiện theo Nghị định 155/2016 và Nghị định 167/2013 của Chính phủ không còn phù hợp do mức xử phạt quá nhẹ, chỉ từ 100.000 đồng cho đến 300.000 đồng cho một lần vi phạm, và chỉ xử phạt từ 10 giờ đêm cho đến 6 giờ sáng hôm sau. Các khung giờ khác đang bị bỏ ngỏ. Thống kê từ Sở Thông tin và Truyền thông cho thấy, trong khoảng thời gian 40 ngày, từ ngày 10 tháng 3 cho đến 19 tháng 4, đã có 1.061 tin phản ánh liên quan tiếng ồn. Điều đáng nói là có tình trạng thông tin của người phản ánh tiếng ồn bị tiết lộ cho hàng xóm, người sinh sống gần đó, dù trước đó họ đã có yêu cầu bảo mật. Với tư cách là một người dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Quang nêu ý kiến.
Theo tôi nói thế này nè, một khi cái trình độ dân trí nó kém thì phải roi vọt. Dùng cái từ roi vọt ở đây có nghĩa là gì? Phải phạt nặng đó, chứ không thể mà cứ nói chung chung được. Một mặt là phải tuyên truyền giáo dục mà nói cho người ta hiểu là vấn đề dần dần nó thay đổi cái thói quen, nó chuyển dần từ xấu đến tốt. Thứ hai nữa, bên cạnh đó cái chế tài rất là phạt. Ví dụ mình mua các karaoke thì mình đem vào nhà mình hát, thế nào được đóng cửa lại, không được để mà lại được tiếng ồn thì sẽ bị phạt. Rồi ngoài đường thấy bây giờ phải có những cái tấm pano thiệt to, nó tác động mình trực quan người ta. Đó, thì nói chung là chính quyền không làm thôi, chứ làm thì có đủ thứ biện pháp để làm hết. Cái đó là nó nằm trong tầm tay của chứ không có gì khó cả.
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, tiếng ồn phát sinh từ hoạt động dịch vụ karaoke, các điểm vui chơi, vũ trường, quán bar, từ quán nhậu vỉa hè mở nhạc, hát loa di động công suất lớn, từ các hộ gia đình thuê dàn nhạc để ca hát trong tiệc cưới, lễ tang, từ siêu thị, từ chợ, từ công viên.